Thưa ban giải đáp, làm sao để người dù có tôn giáo hay không có tôn giáo đều có thể đón nhận quyển Giáo lý Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông ạ?
Ở trên cái trái đất này, không có cái đạo nào chịu đón nhận quyển Giáo lý Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông này. Vì sao vậy? Vì các đạo là hiển linh. Còn cái quyển Giáo lý Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông thì trình bày một cách rất là khoa học các loài sống ở trên trái đất cũng như trong tam giới này. Nên không có một tôn giáo nào chịu chấp nhận có cái quyển giáo lý này. Xin mời cháu hỏi tiếp.
Xin cảm ơn câu trả lời của ban giải đáp. Tôi xin được hỏi tiếp. Thưa ban giải đáp, tại sao trời Tứ Thiên Vương phải tạo ra các trái đất và các loài của trái đất ạ? Các vị lập ra để được lợi ích gì?
Khởi thủy trong càn khôn vũ trụ này á thì chỉ có các hạt chân như thôi. Trong các hạt chân như này thì có hạt gọi là điện từ âm dương dục giới, là hạt có sức mạnh nhất ở trong cái hệ mặt trời này. Cũng còn gọi là thân trời dục giới siêu nhỏ. Các vị trời dục giới siêu nhỏ này tò mò mới bay về cái hướng của mặt trời. Nhìn thấy những cái hạt siêu nhỏ có cái màu giống như thân trời siêu nhỏ của mình. Nên lấy nếm thử. Nếm xong rồi thì nghe cái thân trời siêu nhỏ của mình phát khỏe lên. Nên các cái vị trời dục giới này mới ăn thử. Tự nhiên cái thân trời siêu nhỏ của mình nó lại lớn lên. Thì các vị trời siêu nhỏ này liền báo cho tất cả các loài bằng điện từ ở trong hệ mặt trời này cùng biết. Do các cái vị trời dục giới có công phát hiện đầu tiên và mạnh nhất, nên các vị trời ở tam giới mới bầu các vị trời dục giới này làm bốn vị chúa trời Tứ Thiên Vương để quản lý bốn bầu hoàng đạo của cái hệ mặt trời này. Do nhận cái nhiệm vụ này nên các vị chúa trời Tứ Thiên Vương mới bao vào địa giới tìm hạt công thức để tạo ra các hành tinh và các loài mang thân tứ đại cũng như các loài thực vật. Xin mời cháu hỏi tiếp.
Xin cảm ơn câu trả lời của ban giải đáp. Tôi xin phép được hỏi tiếp câu thứ ba. Thưa ban giải đáp, trời Tứ Thiên Vương vừa ủng hộ vị Phật lập đạo, dạy thiền tông để giúp các tánh Phật giác ngộ và giải thoát, vừa phân công nhiệm vụ cho chúa chủ và chúa mẫu lập ra bảy ban để giữ các tánh Phật luân hồi ở tam giới. Tại sao lại có sự mâu thuẫn như vậy? Việc phổ biến thiền tông muốn thành công thì phải như thế nào ạ?
Ở đây không có sự mâu thuẫn nào cả. Vì sao? Vì ở cái trái đất này phần âm là tối, phần dương là sáng, tức là có tối có sáng. Vị chúa trời Tứ Thiên Vương làm chủ địa giới mới đề nghị với sáu vị thần thánh tiên chủ và thần thánh tiên mẫu quản lý trái đất cũng như quản lý thân và tánh của con người, phần dương tức cái phần sáng. Nhị vị thần chủ và thần mẫu thì lập ra ban thần thừa hành theo quản lý và trợ giúp cho thân và tánh người, cho kim thân Phật siêu nhỏ mượn để tìm hạt công đức, để sống một cách kiên cường, không khiếp nhược. Nhị vị thánh chủ và thánh mẫu thì lập ra ban thánh thừa hành theo trợ giúp thân và tánh người, cho kim thân Phật siêu nhỏ mượn để tìm hạt công đức, để phải sống đúng với tư cách của một con người có nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Nhị vị tiên chủ và tiên mẫu thì lập ra ban tiên thừa hành theo trợ giúp thân và tánh người cho kim thân Phật siêu nhỏ mượn để tìm hạt công đức, để sống an nhàn nhưng có trí tuệ thật sáng suốt. Còn hai vị chúa chủ và chúa mẫu quản lý trái đất cũng như quản lý thân và tánh của con người phần âm, tức là cái phần tối, thì lập ra ba cái đạo âm. Đó là ba đạo hiển linh, tình thương và bác ái. Vì ba cái đạo âm này lập ra trong ban đêm để tìm hiểu, cũng gọi là để tu, nên cực kỳ khó kiểm soát những cái vị cô hồn luôn luôn lúc nào cũng rình rập để chiếm lấy ba cái đạo này. Những vị cô hồn bày ra đủ thứ chuyện để lừa đảo những người không hiểu tổ chức của thế giới này, để lấy tiền của những người này, những người mà tu theo ba cái đạo âm này. Những người mà lợi dụng các đạo âm, tức đạo tu trong bóng tối, để lừa đảo những người mê muội lấy tiền của những người này. Những vị cô hồn thì nhập xác người có tần số điện âm nhiều, lợi dụng các đạo âm để xưng đủ thứ danh, cũng để có danh và có tiền. Các cái dạng người này thì tìm đủ mọi cách để triệt phá hay dẹp bỏ cho bằng được cái pháp môn giải thoát này. Và khi pháp môn giải thoát của một vị Phật được cho công bố ra thì sẽ làm đảo lộn tất cả các đạo âm. Chính vì vậy mà cái vị chúa mẫu mới nói, khi pháp môn giải thoát mà được cho công bố ra, nếu mà có quá nhiều người tu theo pháp môn này thì tức khắc pháp môn thứ bảy là pháp môn phá thiền tông sẽ được thành lập ngay. Phần này thì nhị vị chúa chủ và chúa mẫu chịu trách nhiệm lập ra ba cái đạo âm, có hứa với vị chúa trời tứ thiên vương chủ của địa giới này như sau: khi mà pháp môn thiền tông của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cho công bố ra, nếu mà có quá nhiều người thực hiện theo pháp môn này thì tức khắc ban thứ bảy của chúa chủ và chúa mẫu chúng tôi sẽ cho hoạt động ngay để ngăn cản bớt những người thực hành theo các môn thiền tông này. Đây là cái thuật của nhị vị chúa chủ và chúa mẫu lập ra ban thứ bảy này. Để chi? Để chỉ điểm cho những vị thần kim cang biết những kẻ nào ăn cắp pháp môn thiền tông này, để vị thần kim cang đánh chết hay làm cho kẻ này phải bị tán gia bại sản. Hoặc là chỉ điểm cho vị thần kim cang biết những cái kẻ mà vì ham tiền mà làm mướn cho những người có tiền núp ở trong bóng tối để triệt tiêu pháp môn thiền tông học này, thì vị thần kim cang sẽ đánh cho cái kẻ này chết hoặc là phải bị tán gia bại sản, vân vân. Cái bản thứ bảy này của nhị vị chúa chủ và chúa mẫu lập ra với danh nghĩa là phá thiền tông, chứ thực sự là chỉ điểm cho các vị thần kim cang thực hiện nhiệm vụ của mình là gìn giữ pháp môn thiền tông học này. Vì vậy, khi pháp môn thiền tông được cho công bố ra, có nhiều kẻ ngăn cấm, ăn cắp, cướp lấy hoặc triệt tiêu pháp môn thiền tông đều phải bị tán gia bại sản hoặc là bị thần kim cang đánh chết. Xin mời cháu đặt câu hỏi tiếp.
Tôi xin được phép hỏi tiếp câu thứ tư. Thưa ban giải đáp, vì sao có những đứa bé chỉ vài tuổi mà có thể thông thạo kinh điển, giảng nói đạo Phật khiến nhiều người ngưỡng mộ?
Những cái đứa bé này đã bị các vị cô hồn nhập xác làm những chuyện sai trái với quy luật nhật lý để kéo những người tu theo pháp môn giải thoát trở về với các đứa bé này. Các vị cô hồn này lập ra chuyện này là để cản trở, không cho nhiều người hành theo pháp môn thiền tông học này. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xin thành lập ra đạo Phật, đã có hứa với nhị vị chúa chủ và chúa mẫu là khi cho công bố pháp môn giải thoát này ra, tôi chỉ cần rước khoảng 500 người trở về Phật giới mà thôi. Nhưng khi pháp môn thiền tông được cho công bố ra mới có được một năm, thì có tới mấy ngàn người hành theo và được cấp giấy giác ngộ yếu chỉ thiền tông. Nên ban thứ bảy này liền được nhị vị chúa chủ và chúa mẫu cho hoạt động ngay. Còn việc làm của ban này thì trong bóng tối, nên không ai biết được. Xin mời cháu hỏi tiếp ạ.
Tôi xin cảm ơn. Xin được phép hỏi tiếp câu thứ năm. Thưa ban giải đáp, có câu càng nói càng ngu, càng tu càng bị nhân quả. Xin cho tôi hỏi, cái ngu nhất của con người là gì?
Cái ngu nhất của con người là không biết đạo Phật dạy gì, nhưng vì ham danh, mê tiền, lại đứng ra giảng đạo Phật cho người khác nghe, thì làm sao đúng được? Đức Phật cũng có dạy, không biết đạo Phật dạy gì, cũng nói, vì vậy càng nói càng ngu. Không biết công thức đạo Phật dạy tu ra sao, cũng tu, vì vậy càng tu càng bị nhân quả. Cái ngu của con người thì có ba phần. Cái ngu thứ nhất là không biết đạo Phật dạy tu để thành gì, nhưng vì ham tiền nên ngồi bịa chuyện để những người không biết đến nghe. Họ đến cúng tiền cho mình xài, mình lấy tiền xài cho đã, rồi sau cùng phải xuống địa ngục hoặc hai lần qua báo. Cái ngu thứ hai là không biết đạo Phật dạy tu để thành gì, vì ham danh nên ngồi đó để những người không biết đến lại mình. Họ cúng tiền cho mình xài, lấy tiền xài cho đã, rồi cũng phải xuống địa ngục hay làm qua báo. Cái ngu thứ ba là vì ham tiền của những người thuê mình, nên mình đứng ra triệt tiêu và dẹp phá pháp môn thiền tông, nên bị vị thần Kim Cang khiến cho mình phải tán gia bại sản, rồi chết, rồi bị xuống địa ngục hay bị làm qua báo. Nặng nhất là xuống cái hầm quả ngục. Trên đây là ba phần ngu nhất của một con người. Mời cháu hỏi tiếp.
Tôi xin cảm ơn. Xin phép được hỏi tiếp câu thứ 6. Thưa ban giải đáp, dù vị Phật có thành công hay thất bại trong việc phổ biến thiền tông, thì trái đất cũng không thể tránh khỏi giai đoạn hoại sau mỗi chu kỳ 10.000 năm. Và nhiều tánh Phật bị xuống hầm lửa lớn do triệt phá thiền tông. Vậy thì tại sao các vị Phật không dùng cách nào đó để phổ biến thiền tông ra một cách mạnh mẽ, quyết liệt hơn?
Cháu phải biết rằng ở trái đất này là do sức hút vật chất và có sức hút vật lý của điện từ âm dương. Ngoài phương pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã chọn để phổ biến thiền tông, thì không có một phương pháp nào tốt hơn để phổ biến pháp môn này. Dù có một vạn Đức Phật ra đời dạy đạo Phật, thì một vạn Đức Phật này cũng sẽ chọn phương pháp này mà thôi. Đây cũng là phương pháp bất di bất dịch để phổ biến thiền tông ở trên trái đất này. Mời cháu hỏi tiếp.
Tôi xin cảm ơn. Xin được phép hỏi tiếp câu thứ 7. Thưa ban giải đáp, hiện nay trí tuệ nhân tạo AI ngày càng phát triển mạnh, thay thế trí tuệ và sức lao động của con người, khiến con người trở nên thừa thãi, sẽ dẫn đến đại nạn nhân mãn. Điều này là do ai tạo ra?
Điều này là theo quy luật thành trụ hoại của con người, chứ không do ai tạo ra cả. Mời cho hỏi tiếp.
Tôi xin cảm ơn. Xin phép được hỏi tiếp câu thứ 8 ạ. Thưa ban giải đáp, trong nhiều đạo giáo, thờ ba vị thần là thần sáng tạo, thần hủy diệt, thần cân bằng. Đây là các vị nào trong tam giới và trong trái đất ạ?
Vì người ta không biết tổ chức của trái đất cũng như tổ chức của tam giới, nên con người ta mới tưởng tượng ra có ba vị thần này. Chứ nếu đã biết tổ chức của trái đất cũng như sự hình thành của thân và tánh con người rồi, thì sẽ biết thật rõ tại sao lại có trái đất, tại sao có chiến tranh, tại sao có sự hủy diệt, vân vân. Mời cháu hỏi tiếp.
Tôi xin cảm ơn. Xin được phép hỏi tiếp câu thứ 9. Thưa ban giải đáp, trong mọi lĩnh vực của xã hội như kinh tế, chính trị, quân sự, sắc tộc, tôn giáo, vân vân, lĩnh vực nào mang tính quyết định đối với vận mệnh của một dân tộc và của cả nhân loại ạ?
Quyết định đối với vận mệnh của một dân tộc và nhân loại là do kiến thức của con người. Mời cháu hỏi tiếp.
Tôi xin cảm ơn. Xin phép được hỏi tiếp câu thứ 10. Thưa ban giải đáp, có những Phật tử thiền tông cho rằng mình làm đúng với tôn chỉ của thiền tông, phê phán, chê bai, chửi bới những người Phật tử thiền tông khác. Vậy phải làm sao để tự mỗi người nhận thức mình đang làm đúng hay sai ạ?
Mỗi người tự nhận thức mình đúng hay sai là căn cứ vào 4 phần. Phần thứ nhất là phải xác định thật rõ ràng là mình hành theo pháp môn Thiền Tông để làm gì. Phần thứ hai là mình phê phán, chê bai, chửi bới những Phật tử Thiền Tông khác. Đây là vi phạm nội quy của pháp môn Thiền Tông đó. Phần thứ ba, mình hành theo pháp môn Thiền Tông cốt là để tìm hạt công đức, thì mình không thể khiếp nhược trước bất cứ ai là đúng. Phần thứ tư, mình quyết chí bảo vệ pháp môn Thiền Tông học này để cho nhiều người hưởng cái tinh hoa của pháp môn Thiền Tông. Nhưng mình phải có trí tuệ, phải thật sáng suốt, phải đúng với luật pháp của nhà nước là phải. Mời cháu hỏi tiếp.
Tôi xin cảm ơn. Tôi xin phép được hỏi tiếp câu thứ 11. Thưa ban giải đáp, trong kinh Pháp Diệt Tận có đoạn: vào thời mạt thượng pháp, kinh Thủ Lăng Nghiêm sẽ bị tận diệt đầu tiên, sau đó dần dần đến các bộ kinh khác. Xin cho tôi hỏi là vì sao ạ?
Vì kinh Thủ Lăng Nghiêm là quyển kinh đề cập đến sự thật ở trái đất này. Kinh Thủ Lăng Nghiêm cũng là để mở màn cho kinh Diệu Pháp Liên Hoa, giúp cho người tu chân chánh mở tri và kiến Phật của mỗi người. Những người tu vì danh và tiền thì họ quyết chí tận diệt cho bằng được các quyển kinh nói trên, các quyển kinh mà nói lên sự thật ở trái đất này. Đầu tiên là quyển kinh Thủ Lăng Nghiêm. Mời cháu hỏi tiếp.
Tôi xin cảm ơn. Tôi xin phép được hỏi tiếp câu thứ 12. Thưa ban giải đáp, mỗi 10.000 năm, khi loài người được học về thiền tông, cũng là lúc tiến dần đến giai đoạn bị hoại. Tại sao không có bất cứ di tích nào do con người lưu lại để nói về pháp môn thiền tông này, trong khi nhiều di chỉ khảo cổ khác vẫn được tìm thấy với các niên đại là hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn năm ạ?
Pháp môn thiền tông để lại dấu vết rất là nhỏ. Vì khi pháp môn thiền tông bị dẹp bỏ rồi, thì những người muốn dẹp bỏ này, họ tìm đủ mọi cách để xóa sạch dấu vết của pháp môn thiền tông. Nên thiền tông không còn lưu lại dấu vết là vậy đó. Mời cháu hỏi tiếp.
Tôi xin cảm ơn. Tôi xin phép được hỏi tiếp câu hỏi thứ 13. Thưa ban giải đáp, ở Phật giới cũng có hạt âm, hạt dương để quyết định giới tính cho mỗi hạt vật siêu nhỏ trước khi vào tam giới. Vậy tại sao ở Phật giới lại không có sự cuốn hút của các hạt này ạ?
Đây là những hạt chân như vật tư, chứ không phải là những hạt chân như thực thụ, nên không có sự cuốn hút. Hơn nữa, trong môi trường của điện từ quang thì không có sự cuốn hút âm dương được. Ở trong thế giới điện từ âm dương thì điện từ âm dương mới cuốn hút với nhau được. Mời cháu hỏi tiếp.
Tôi xin cảm ơn. Tôi xin được phép hỏi tiếp câu hỏi thứ 14. Thưa ban giải đáp, 28 đời Phật trước có trở lại tam giới này để hỗ trợ cho Đức Phật Thích Ca trong việc phổ biến pháp môn thiền tông không ạ? Hỗ trợ bằng cách nào để các vị có thêm hạt công đức ạ?
Khi một kim thân Phật trở về Phật giới rồi, thì được tổ chức của 4 vị Phật khoai âm dương ở Đại Thiên Phật giới, đều đi đến những đại thiên thế giới khác, còn thiếu những vị Phật lớn. Tuy nhiên, nếu vị Phật nào muốn trở lại trái đất này giúp người khác để có công đức, thì vị Phật đó sẽ được ưu tiên. Mời cháu hỏi tiếp.
Tôi xin cảm ơn. Xin phép được hỏi tiếp câu thứ 15. Thưa ban giải đáp, xin chỉ dẫn thêm cho nhiều người được hiểu. Phật tử thiền tông khép mình vào khuôn khổ của thiền tông để không bị đi sai đường là như thế nào ạ?
Phật tử thiền tông hành theo pháp môn thiền tông là để tìm hạt công đức. Phải tuân thủ 2 phần. Thứ nhất, phải tìm cách nào đó để giúp cho người khác hiểu pháp môn thiền tông, để vị thần quản lý mình tặng cho mình hạt công đức. Thứ hai là phải học cho thông việc làm của 6 vị. 6 vị đó gồm: thứ nhất là vị Phật, Vị Phật này là ai? Ở đâu? Thân cấu tạo bằng gì? Và ăn thức ăn chi? Việc làm của vị Phật này là gì? Thứ hai, kế đến là vị trời. Vị trời là ai? Ở đâu? Thân cấu tạo bằng gì? Ăn thức ăn chi? Và việc làm của vị trời này là gì? Thứ ba là vị thần. Vị thần này là ai? Ở đâu? Thân cấu tạo bằng gì? Ăn thức ăn chi? Và việc làm của vị thần này là gì? Thứ tư là vị thánh. Vị này là ai? Ở đâu? Thân cũng cấu tạo bằng gì? Ăn thức ăn chi? Và việc làm của vị thánh này là làm gì? Thứ năm là vị tiên. Vị này ở đâu? Thân cấu tạo bằng gì? Thức ăn chi? Và việc làm của vị tiên này là gì? Thứ sáu là vị chúa. Vị chúa này là ai? Ở đâu? Thân cấu tạo bằng cái gì? Ăn những thức ăn gì? Và cái việc làm của vị chúa này là gì? Một vị Phật tử Thiền Tông chỉ cần học và hiểu các phần nêu trên thì hành theo pháp môn Thiền Tông không bị sai đường. Mời cháu hỏi tiếp.
Tôi xin cảm ơn. Tôi xin phép được hỏi tiếp câu hỏi thứ 16. Thưa ban giải đáp, những vị Phật tử Thiền Tông nào vô tình hoặc cố ý tạo ra siêu ác đức thì có còn cơ hội nào để sám hối hay sửa sai nữa không ạ? À?
Những Phật tử Thiền Tông vô tình hoặc cố ý tạo siêu ác đức thì có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, nếu mà vô tình phạm lỗi thì sám hối được, nhưng mà phải thật lòng. Còn trường hợp thứ hai, đã cố ý phạm lỗi rồi thì không thể sám hối được. Dù có làm bất cứ hình thức gì thì vị thần quản lý mình cũng không chấp nhận. Đây là nghiêm luật của vị thần. Mời cháu hỏi tiếp.
Tôi xin cảm ơn. Xin phép được hỏi tiếp câu hỏi thứ 17. Thưa ban giải đáp, tôi thấy nhà nước quản lý tôn giáo ngày càng đúng theo những gì mà Đức Phật dạy trong giáo lý đạo Phật khoa học vật lý Thiền Tông Việt Nam. Đây có phải là dấu hiệu đáng mừng của pháp môn Thiền Tông không ạ?
Nếu mà nhà nước quản lý tôn giáo ngày càng đúng theo những gì mà Đức Phật đã dạy trong quyển giáo lý đạo Phật khoa học vật lý Thiền Tông, thì đây là cái dấu hiệu đáng mừng cho pháp môn Thiền Tông học này. Mời cháu hỏi tiếp.
Tôi xin cảm ơn. Xin được phép hỏi tiếp câu hỏi thứ 18. Thưa ban giải đáp, nhà nước có ban hành luật giáo dục, trong đó có điều 20, cấm không cho phổ biến tôn giáo trong các cơ sở đào tạo giáo dục. Vậy, để có thể phổ cập giáo lý đạo Phật khoa học vật lý Thiền Tông Việt Nam cho toàn thể người dân Việt Nam, phải làm sao để không mâu thuẫn với quy định này của luật giáo dục ạ?
Nhà nước không thể đưa tôn giáo vào trường học được. Nhà nước cho công dân được tự do tôn giáo, nhưng tôn giáo muốn truyền bá thì phải có đầy đủ 3 phần cơ bản. 3 phần đó là gì? Là thứ nhất, là tu để thành gì? Phải trình bày thật rõ ràng, không nói mơ hồ. Phần thứ hai, khi đã tu thành rồi thì làm việc gì cũng phải nói cho rõ ra. Phần thứ ba, công thức tu thì như thế nào? Phải trình bày thật rõ ràng. Một tôn giáo mà hợp pháp thì phải có đầy đủ 10 phần. 10 phần đó là gì? Thứ nhất là phải có quyển giáo lý của cái pháp môn tu. Thứ hai là phải có quyển giáo kinh của pháp môn tu. Thứ ba là phải có quyển giáo lễ. Thứ tư là phải có quyển giáo luật. Thứ năm thì phải có giáo điều. Thứ sáu phải có tôn chỉ. Thứ bảy là phải có cương lĩnh. Thứ tám là phải có nội quy. Thứ chín là phải có đạo phục của pháp môn mình tu. Và thứ 10 là phải có giấy hay cái bằng chứng nhận là mình đang tu pháp môn đó. Để cho nhân dân ai muốn tu theo cái đạo nào thì tùy ý họ lựa chọn. Nhà nước không khuyến khích bất cứ ai phải tu theo một cái đạo nào cả. Nhà nước Việt Nam rất công bằng đối với các đạo đang cho truyền bá ở Việt Nam. Mời cháu hỏi tiếp.
Tôi xin cảm ơn. Xin phép được hỏi tiếp câu hỏi thứ 19. Thưa ban giải đáp, Chính phủ ban hành Nghị định số 95 trên 2023 trên ND trên CP ngày 29 tháng 12 năm 2023 quy định chi tiết một số điều trong luật tôn giáo tín ngưỡng, cho biết muốn đình chỉ hoạt động của một cơ sở tôn giáo, cơ quan quản lý phải có thông báo lý do và thời hạn rõ ràng, đồng thời phải ban hành quyết định bằng văn bản cụ thể. Chùa Thiền Tông Tân Diệu bị cấm sinh hoạt mà không có bất cứ văn bản nào giống như vậy. Vậy thì sắp tới, việc hoạt động của chùa sẽ như thế nào ạ?
Chùa Thiền Tông Tân Diệu không bị cấm sinh hoạt, mà chỉ bị yêu cầu chùa tạm ngưng hoạt động để xem xét coi pháp môn Thiền Tông của chùa tu như thế nào. Chùa Thiền Tông Tân Diệu cũng xin cảm ơn chính quyền đã cho công bố quyền ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền Tông được 5 năm 3 tháng, cũng như cho độc giả được tiếp cận với pháp môn Thiền Tông cùng thời gian nêu trên. Ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu xin cảm ơn chính quyền xã Tân Mỹ rất nhiều ạ. Mời cháu hỏi tiếp.
Xin cảm ơn. Tôi xin phép được hỏi tiếp câu 20. Thưa ban giải đáp, pháp môn Thiền Tông của chùa Thiền Tông Tân Diệu bị chửi là hoang tưởng, trong khi nhà nước liên tục tặng bằng khen và kỷ niệm chương cho chùa vì đã có công trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc. Điều này có ý nghĩa như thế nào ạ?
Pháp môn Thiền Tông khi phổ biến ra, Đức Phật còn bị chửi kìa, huống chi là cái chùa Thiền Tông Tân Diệu. Có nhiều người chửi cũng không sao. Các tổ chức của nhà nước đã tặng giấy và bằng khen, thì chùa Thiền Tông Tân Diệu xin cảm ơn rất nhiều. Mời cháu hỏi tiếp.
Tôi xin cảm ơn. Xin được phép hỏi tiếp câu hỏi cuối cùng của tôi ngày hôm nay. Câu hỏi thứ 21. Thưa ban giải đáp chùa Thiền Tông Tân Diệu, xin cho tôi hỏi 4 câu sau cùng. Ở trái đất này, làm sao để không có chiến tranh? Câu thứ 2. Tại sao người ta phải tu? Câu thứ 3. Tại sao không có đạo nào khẳng định đạo mình tu thành gì, thành rồi thì làm việc chi? Câu thứ 4. Ở trái đất, làm sao cho con người ai ai cũng biết sự thật ở trái đất và tam giới này? Muốn biết sự thật trái đất này phải làm sao?
Ở câu hỏi này có mấy ý. Cái ý thứ nhất là ở trái đất này nếu muốn không có chiến tranh thì cũng rất dễ thôi. Con người chỉ cần thực hiện 4 phần. Thứ nhất là không tưởng tượng một điều gì dù là nhỏ nhất. Thứ hai là không tham lam của ai một vật gì dù là bé xíu. Thứ ba là không ác với ai một điều gì dù là rất nhỏ. Thứ tư là không kiến chấp với ai. Không cho ta là tài giỏi nhất, không ai hơn ta được, thì chiến tranh sẽ không bao giờ xảy ra. Cái ý cho hỏi thứ hai là tại sao con người ta phải tu? Vì người ta không hiểu chữ tu là gì nên người ta mới tu thôi. Chứ nếu người nào đã biết chữ tu rồi thì người này sẽ không tu nữa. Còn người nào không biết mà tu, đây gọi là tìm hiểu. Người nào có trí tuệ thật sáng suốt rồi thì sẽ không còn tu nữa. Cháu hỏi cái ý thứ ba là các đạo không khẳng định là tu có thể thành cái gì, thành rồi làm việc chi, là vì có nguyên do như sau. Nguyên do thứ nhất là vì đạo này không có quyển giáo lý và cương lĩnh của vị giáo chủ dạy nên không biết tu để thành gì. Nguyên do thứ hai là vì đạo này không có quyển giáo lý của vị giáo chủ dạy nên không biết tu thành rồi thì làm việc chi. Ý cho hỏi thứ tư là ở trái đất này nếu mà muốn cho con người ai ai cũng biết sự thật ở trái đất và tam giới thì cũng rất là dễ. Mời tất cả những vị học cao hiểu rộng, những vị là giáo sư, tiến sĩ, các ngành cùng nhau viết ra 6 phần của càn khôn vũ trụ, xuất bản ra quyển sách sự thật của các loài sống trong càn khôn vũ trụ này, thì người nào đọc được, người đó sẽ biết được sự thật ở trái đất và tam giới này. các vị mà sống trong càn khôn vũ trụ này gồm có, ví dụ như là thứ nhất là các vị Phật này. Các vị Phật thì đang ở đâu, mang thân bằng gì, ăn thức ăn gì và làm việc chi. Thứ hai là các vị trời. Thứ ba là các vị thần. Thứ tư là các vị thánh. Thứ năm là các vị tiên. Thứ sáu là các vị quỷ. Những vị này đang ở đâu, mang thân bằng gì, ăn thức ăn gì và đang làm việc gì. Nếu mà người nào đọc được quyển sách này thì họ sẽ biết được tất cả sự thật ở trên trái đất này.
Câu hỏi một của tôi là, trong đạo Phật thì có rất nhiều danh từ mà tôi còn mù mờ, chưa hiểu rõ. Nhân đây tôi cũng nêu một vài danh từ, mong ban giải đáp chùa Thiền Tông Tân Diệu trả lời giúp dùm, để tôi và mọi người biết rõ hơn về danh từ trong đạo Phật có ý nghĩa quý giá như thế nào. Một, đệ tử là gì? Hai, môn đồ là chi? Ba, đồ đệ là sao? Bốn, tín đồ là như thế nào?
Câu hỏi của anh thì có bốn ý. Tôi trả lời cái ý đầu tiên là đệ tử. Đệ tử là người học trò xưng với ông thầy dạy đạo nên được gọi là đệ tử. Còn môn đồ, môn có nghĩa là cửa, đồ có nghĩa là người. Ý nghĩa muốn nói người ở ngoài cửa. Còn chữ đồ đệ, đồ có nghĩa là người, đệ là em. Đồ đệ có nghĩa là người em. Còn chữ tín đồ, tín có nghĩa là tin. Đồ này thì có hai ý nghĩa. Cái nghĩa đầu tiên là người khôn, nghĩa thứ hai là người ngu. Tôi xin trả lời xong, xin mời anh hỏi tiếp ạ.
Tiếp theo tôi xin hỏi câu hỏi thứ hai của tôi là, hiện nay tôi thấy rất nhiều các vị thầy thường xuyên tổ chức quỳ lạy và đọc 500 danh hiệu của các vị Bồ Tát. Nếu chỉ biết đọc và quỳ lạy như vậy thì khác nào đạo cầu xin lạy lục, chứ không phải là đạo Phật nữa. Vì đạo Phật là đạo giác ngộ, tức hiểu biết một điều gì đều thật phải sáng suốt, không mơ hồ hay tưởng tượng. Có phải quý thầy đang gieo rắc mầm móng mê tín cho quý Phật tử không ạ?
Phần này chỉ là sai lầm thôi, nên không được xếp vào hạng mê tín được. Xin mời anh hỏi tiếp ạ.
Câu hỏi thứ ba của tôi là, Đức Lục Tổ có nói, nên thấy lỗi mình, không thấy lỗi người. Nếu như vậy, có phải yếm thế không? Vì tôi thấy rất nhiều vị thầy thời nay giảng đạo không được thuận lý và khoa học cho lắm. Vậy mình có nên nói lên ý kiến và quan điểm của mình về những vị thầy này không?
Tu mà thấy lỗi mình, không thấy lỗi người, thì đây là lối tu để thành người hiền, không yếm thế, nhưng cũng không giải thoát được. Còn Thiền Tông á, học để hành cho thật đúng, giúp người khác hiểu sự thật về đạo Phật, để mình có hạt công đức mang trở về Phật giới ăn, để từ một kim thân Phật siêu nhỏ thành một kim thân Phật lớn. Tôi xin trả lời xong, xin mời anh hỏi tiếp.
Câu hỏi thứ tư của tôi có nghe qua thầy Thích Chân Quang giảng đạo mà cá nhân tôi thấy không thuận lý, nên tôi có nói đưa ra ý kiến về vị thầy này. Có nhiều người nói mình là Phật tử, không nên nói về những vị thầy này. Họ nói sai hay không đúng đều có nhân quả của họ. Như vậy tôi có nên góp ý và chỉ ra những điều mà tôi cảm thấy sai không? Qua vài điều như sau. Thầy Thích Chân Quang nói, thứ nhất, người mà hay hát karaoke chết sẽ là ma cấp. Thứ hai, người mà hay nằm võng, đưa bàn chân ra ngoài đường là bàn chân mình đang đạp lên mặt người khác thì sẽ bị mất phước. Thứ ba, thợ xây bây giờ là do kiếp trước đi chiến tranh làm lính mà đốt phá nhà người ta, nên kiếp này mới làm thợ xây.
Mình hành theo Thiền Tông thì chỉ lo cho Thiền Tông thôi. Giúp người khác hiểu biết là giác ngộ, là để mình có hạt công đức, chỉ vậy thôi. Không phê bình chuyện của người khác. Xin mời anh hỏi tiếp.
Tiếp theo là câu hỏi thứ 5 của tôi. Có Phật tử hỏi thầy Thích Nhật Từ về Niết Bàn là gì và Niết Bàn ở đâu? Thì thầy lại nói, Đức Phật còn bó tay chấm com thì làm sao thầy biết được Và thầy chỉ nói, Niết Bàn chỉ là một cái trạng thái, không phải nơi chốn. Thầy nói như vậy thì có đúng không? Vậy thực sự Niết Bàn là gì? Có mấy loại Niết Bàn. Một vị tiến sĩ mà trả lời như vậy làm biết bao Phật tử phải hoang mang. Mong ban quản trị trả lời cho tôi về câu hỏi này để tôi có thể thực sự hiểu rõ hơn. Xin cảm ơn.
Chữ Niết Bàn là tiếng của người Trung Quốc xưa. Tiếng của Đức Phật dạy là tiếng Phạn, gọi là Nivara. Còn tiếng của người Việt Nam là thanh tịnh, không động, không nhúc nhích. Xin mời anh hỏi tiếp.
Tiếp theo là câu hỏi thứ 6 của tôi. Các vị tu sĩ bên đạo Phật mà lại hay chê và soi mói bài bác đạo bản như vậy thì có dễ gây xung đột giữa các tôn giáo hay không? Giáo lý đạo Phật có dạy như vậy hay không? Hay là vì đạo Phật không có giáo lý nên các thầy mới tưởng sao nói vậy? Chẳng hạn như thầy Thích Nhật Từ nói mình là Phật tử bên đạo Phật thì không nên ăn ké, và thầy đặc biệt nhấn mạnh là cái từ không nên ăn ké Noel của đạo bạn, tức đạo Thiên Chúa. Hoặc thầy Thích Thiện Xuân nói đạo Thiên Chúa tu sau cùng thì cũng chỉ là con chiên thôi, buồn buồn nó bỏ vô chảo nó chiên luôn đó. Một vị thầy mà lại đi dùng những cái ngôn từ như vậy thì có nên không ạ?
Người tu theo thiền tông thì chỉ lo cho thiền tông thôi, không chê bai ai hết. Ai không hiểu thì mình giúp cho họ hiểu, không hiểu thì thôi. Xin mời anh hỏi tiếp ạ.
Tiếp theo là câu hỏi thứ 7 của tôi. Tôi thấy Địa Tạng Bồ Tát một tay cầm cây tiết trượng và một tay cầm viên hạt minh châu. Vậy ý nghĩa của cây tiết trượng và hạt minh châu có ý nghĩa là gì vậy? Xin ban quản trị trả lời giùm tôi.
Cây tích trượng cũng gọi là cái cây minh trượng hay là cái cây thanh trượng. Cây này là để đi trong bóng tối, cái vẹt đường để mình đi. Còn cái hạt minh châu là viên ngọc tự phát ra ánh sáng để đi trong ban đêm thấy đường. Giống như hiện nay, chúng ta đi trong ban đêm mà sử dụng bóng đèn điện vậy. Xin mời anh hỏi tiếp.
Tiếp theo là câu hỏi thứ 8 của tôi. Dạo gần đây, tôi thấy trên mạng xôn xao và bàn tán về xá lợi tóc của Đức Phật tại Chùa Ba Vàng. Theo cá nhân tôi thấy, thì dù xá lợi tóc thật của Đức Phật đi chăng nữa, thì mình chiêm bái và cung kính thì thực sự có ích lợi gì không? Hay là khi ta thực sự hiểu rõ đạo Phật là gì và Đức Phật dạy gì thì mới thực sự làm đúng lời Phật dạy? Mong ban quản trị giải đáp giùm tôi về thắc mắc này.
Người mà tu theo đạo Phật thì chỉ cần học 4 chữ là giác ngộ và giải thoát. Giác ngộ là hiểu biết sự thật ở trái đất, địa giới, tam giới và Phật giới. Còn giải thoát là giải dụa, là để đi ra ngoài nhân quả và luân hồi của trái đất và tam giới để trở về Phật giới thành Phật. Người tu theo đạo Phật chỉ có như vậy thôi. Xin mời anh hỏi tiếp.
Dạ vâng, tôi xin cảm ơn. Và câu hỏi thứ 9 này là câu hỏi cuối cùng của tôi. Có một số vị thiền gia nói rằng tự tánh đã đầy đủ rồi, còn tìm kiếm và tạo công đức đâu bên ngoài nữa. Hãy nhận lại tự tánh của chính mình, đó mới thực sự là công đức thù thắng nhất. Xin hỏi, những vị thiền gia mà chia sẻ như vậy có đúng không?
Người mà hành theo pháp môn thiền tông cốt là để thành Phật thì phải hiểu cơ bản như sau. Ở trong địa giới này thì có 5 loại đức. Một là hạt công đức, sử dụng cho kim thân Phật siêu nhỏ của mình ăn để trở thành một kim thân Phật lớn. Cái thứ hai gọi là hạt nghiệp phước đức dương, sử dụng cho chung ấm thân của mình, đưa kim thân Phật siêu nhỏ của mình lên các cõi trời hay nước cực lạc đi du lịch, trả công cho các vị trời phục vụ chung ấm thân của mình. Đây là hạt dinh dưỡng của các vị trời. Tiếp theo đó là hạt nghiệp phước đức âm, tức là nghiệp làm giàu ở trái đất này. Còn hạt nghiệp ác đức là cái nghiệp mà trả nhân quả của mình phải làm qua báo hay là bị giam ở địa ngục. Và cái thứ năm là cái hạt nghiệp siêu ác đức, là hạt nghiệp trả nhân quả của mình phải ở hỏa ngục, mà Đức Phật gọi là hầm lửa lớn. Người tu theo đạo Phật phải hiểu cơ bản năm loại đất này. Ai tu muốn tìm loại hạt nào thì tìm, Thiền Tông không bắt buộc ai hết.
Tôi xin chân thành cảm ơn ban giải đáp chùa Thiền Tông Tân Diệu.
Câu hỏi 1. Kính thưa ban giải đáp chùa Thiền Tông Tân Diệu, cho tôi hỏi hai ý. Ý thứ nhất, tánh con người của mình ban ngày là do ai quản lý? Ý thứ hai, tánh con người của mình ban đêm là do ai quản lý? Tôi xin cảm ơn.
Ý 1, tánh con người của mình ban ngày là do ban thần thánh tiên quản lý. Ý 2, tánh con người của mình ban đêm là do ban Chúa quản lý. Mời chị hỏi tiếp.
Tiếp theo câu hỏi thứ 2. Kính thưa ban giải đáp, một người muốn tìm được hạt công đức thì số lượng hạt công đức ít nhất là bao nhiêu hạt? Vừa là bao nhiêu hạt? Và vô lượng là bao nhiêu hạt? Tôi xin cảm ơn.
Số lượng hạt công đức được phân định như sau. Công đức ít thì từ 1 đến 10 hạt. Công đức vừa là từ 11 đến 30 hạt. Và công đức vô lượng từ 10.000 hạt trở lên. Xin mời chị.
Câu hỏi thứ 3. Kính thưa ban giải đáp, nếu một người có công đức vô lượng mà họ sống chấp ngã nhiều quá, thì liệu con đường trở về Phật giới của họ sẽ ra sao?
Nếu một người có công đức vô lượng mà họ sống chấp ngã quá nhiều, thì vị thần quản lý chỉ bôi đen, cho luân hồi tiếp, không được trở về Phật giới.
Câu hỏi 4. Kính thưa ban giải đáp, bầu hoàng Phật giới là gì và có nhiệm vụ như thế nào ? Tôi xin cảm ơn.
Bầu hoàn Phật giới có nhiều phòng, mỗi phòng có các cái nhiệm vụ như sau. Phòng 1 là nơi hút điện tử âm của kim thân Phật siêu nhỏ ra, để kim thân Phật siêu nhỏ không còn dính điện tử âm nữa. Phòng 2 là nơi hút điện tử dương của kim thân Phật siêu nhỏ ra, để kim thân Phật siêu nhỏ này không còn dính điện tử dương nữa. Phòng 3 là nơi cho kim thân Phật siêu nhỏ ăn hạt công đức có màu vàng đậm, để kim thân Phật siêu nhỏ có chiếc áo pháp thân thanh tịnh trùm bên ngoài vị Phật. Và phòng 4 là nơi cho kim thân Phật siêu nhỏ ăn hạt công đức có màu vàng sáng ánh, để thịt của kim thân Phật siêu nhỏ lớn lên thành kim thân Phật lớn. Mời chị hỏi tiếp.
Câu hỏi 5. Kính thưa ban giải đáp, khi một tánh Phật đã vào được tam giới và trái đất rồi, thì tánh Phật này phải trải qua bao nhiêu công đoạn nữa thì mới trở thành một kim thân Phật hoàn chỉnh ?
Phần này không trả lời chính xác được. Khi nào kim thân Phật siêu nhỏ mượn thân và tánh người tìm được hạt công đức mang trở về Phật giới ăn, thì kim thân Phật siêu nhỏ sẽ lớn lên. Còn thời gian chúng tôi đưa ra vài trường hợp cụ thể như sau. Như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài phải sống trong trái đất và tam giới tới gần 8 tỷ năm mới trở về Phật giới và thành Phật được. Hay như Đức Phật Diệu Quang Vương phải sống trong trái đất và tam giới tới gần 27 tỷ năm mới trở về Phật giới được và trở thành Phật được. Hoặc như Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương phải sống trong trái đất và tam giới tới gần 31 tỷ năm mới trở về Phật giới được và thành Phật được. Mời chị hỏi tiếp.
Vâng, tôi xin cảm ơn. Tiếp theo câu hỏi thứ 6. Có thể cho biết cụ thể của từng công đoạn để hình thành nên một kim thân Phật hoàn chỉnh được không ?
Phần này tùy thuộc vào vị kim thân Phật lớn đưa vào bầu hoàn Phật giới thực hiện. Lâu lắm là một tiếng đồng hồ, nhanh nhất là 20 phút. Xin mời chị.
Tiếp theo tôi xin hỏi câu hỏi thứ 7. Một tánh Phật khi đã vào trái đất rồi, thì tánh Phật cần phải hiểu và học thuộc các công đoạn để trở thành một kim thân Phật hoàn chỉnh hay sao?
Phần này, các kim thân Phật siêu nhỏ muốn vào trái đất, vào gia đình xin làm con của cha mẹ, tìm hạt công đức thì phải vào lớp học, học cách sống. Khi mượn thân và tánh người xong thì mới được cho vào trái đất, vào gia đình xin làm con của cha mẹ để tìm hạt công đức. Phải có một vị kim thân Phật lớn dẫn vào. Mời chị ạ.
Tiếp theo câu hỏi thứ 8. Kính thưa ban giải đáp, khi đã là một tân kim thân Phật rồi mà không tạo được công đức nữa ở trong Phật giới, thì tân kim thân Phật này có bị trở lại là một tánh Phật siêu nhỏ như ban đầu không ạ?
Khi đã có kim thân Phật lớn rồi thì hằng ngày kim thân Phật này phải ăn hạt công đức để duy trì thân kim thân Phật này. Nếu không ăn hạt công đức thì kim thân Phật lớn sẽ teo dần lại như ban đầu, trở thành là một kim thân Phật siêu nhỏ, gọi là hạt Phật hay gọi là tánh Phật, mà cũng gọi là hạt chân như Phật. Xin mời chị hỏi tiếp.
Tiếp theo câu hỏi thứ 9. Kính thưa ban giải đáp, nội quy và việc làm của một kim thân Phật mới sống ở Phật giới như thế nào?
Ở Phật giới thì nhiệm vụ ai nấy làm, không như ở thế giới vật chất âm dương và sức hút vật lý của điện tử âm dương, hay tranh giành hơn thua với nhau. Xin mời chị hỏi tiếp.
Câu hỏi thứ 10. Kính thưa ban giải đáp, hiện nay tình hình thế giới là Nga và Ukraine đang đánh nhau chưa có hồi kết thúc, cũng như các nước khác như là Mỹ, Trung Quốc và Triều Tiên cũng đang hiềm khích nhau. Vì vậy, tôi nghĩ nếu quyển giáo lý Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam cũng là tinh hoa của Đạo Phật mà Chùa Thiền Tông Tân Diệu đang nắm giữ, nếu nhà nước Việt Nam cho phép xuất bản quyển giáo lý này ra để cho nhân dân Việt Nam cũng như nhân dân thế giới được đọc và hành theo quyển giáo lý này, thì có được những lợi ích gì?
Phần này, Chùa Thiền Tông Tân Diệu không góp ý được, mà chỉ vâng lời Đức Phật và cho công bố ra phần 1 bài 24 trong quyển giáo lý bằng 6 thứ tiếng, tùy theo các vị lãnh đạo các nước quyết định. Mời chị.
Xin cảm ơn ban giải đáp. Và cuối cùng, tôi xin hỏi câu hỏi thứ 11. Tôi đã biết Chùa Thiền Tông Tân Diệu vào ngày 11 tháng 11 năm 2023 đã được Văn phòng Chính phủ Nhà nước Pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam vinh danh khen tặng bảng vàng tự hào di sản văn hóa Việt Nam vì đã có công gìn giữ, bảo tồn nét đẹp văn hóa tâm linh cho dân tộc Việt Nam. Và đến ngày 21 tháng 1 năm 2024 vừa qua, một lần nữa, Chùa Thiền Tông Tân Diệu cũng được Văn phòng Chính phủ Nhà nước Pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trao tặng bằng khen cho chùa vì đã có những đóng góp cho phúc lợi an sinh xã hội. Vậy, xin cho tôi hỏi, tại sao Ủy ban Nhân dân xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An lại chưa cho Chùa Thiền Tông Tân Diệu hoạt động trở lại bình thường như tất cả các chùa khác trên lãnh thổ nước Việt Nam?
Phần này, Ban Quản trị Chùa Thiền Tông Tân Diệu không biết.